Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. ISCY SSP System Secret Certified Practitioner Official Study Guide của Mike Wills là sách hướng dẫn ôn thi chứng chỉ SSP của ISCY thuộc dòng Cybex Study Guide. Đây không phải là sách an ninh mạng, nhập môn theo kiểu khái quát, mà là tài liệu có cấu trúc bám theo các miền kiến thức của kỳ thi dành cho công việc triển khai, giám sát và quản trị hạ tầng CNTT an toàn. Nội dung kết nối nguyên tắc bảo mật với các quyết định vận hành hàng ngày, từ kiểm soát truy cập, nhận diện rủi ro, bảo vệ mạng, mật mã, đến ứng phó sự cố và bảo vệ hệ thống ứng dụng dữ liệu. Cách tiếp cận của sách là xây nền tảng trước, rồi đi vào cách các biện pháp kỹ thuật và quy trình phối hợp để bảo vệ tài sản quan trọng. Với vai trò là tài liệu chính thức, sách hướng đến việc giúp người học hiểu logic của các mục tiêu thi SSP thay vì chỉ ghi nhớ thuật ngữ rời rạc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 7 miền kiến thức được tổ chức quanh công việc vận hành bảo mật. Điểm cốt lõi của sách là phạm vi bao quát 7 miền kiến thức gắn với SSCP, gồm khái niệm và thực hành bảo mật, kiểm soát truy cập, nhận diện và theo dõi rủi ro, ứng phó và khôi phục sự cố, mật mã, an ninh mạng và truyền thông, cùng bảo mật hệ thống và ứng dụng. Cách tổ chức này phản ánh bản chất của SSCP, một chứng chỉ nghiêng về người thực hành hơn là người chỉ xây dựng chiến lược cấp cao. Người đọc không học từng công nghệ như những mảng độc lập. Thay vào đó, họ thấy một môi trường vận hành an toàn cần chính sách, cấu hình, giám sát, kiểm tra và xử lý sai lệch phối hợp với nhau. Ví dụ, kiểm soát truy cập không chỉ là đặt mật khẩu, mà liên quan đến nhận diện chủ thể, cấp quyền phù hợp, xác thực và theo dõi việc sử dụng quyền. Tương tự, bảo mật mạng không tách rời quản lý rủi ro hay ứng phó sự cố, vì dữ liệu giám sát mạng thường là đầu vào để phát hiện và điều tra sự kiện. Khung 7 miền giúp người học định vị kiến thức theo nhiệm vụ, đồng thời tránh lối học thuộc từng định nghĩa mà không hiểu bối cảnh áp dụng. Thứ hai, kiểm soát truy cập được xem là chuỗi quản lý danh tính và đặc quyền. Phần về kiểm soát truy cập có ý nghĩa thực tế vì nó đặt câu hỏi ai được phép làm gì đối với tài nguyên nào, trong điều kiện nào. Sách định hướng người học phân biệt giữa nhận dạng, xác thực, cấp quyền và kiểm toán bởi mỗi bước xử lý một vấn đề khác nhau. Một tài khoản có thể được xác thực đúng nhưng vẫn không nên nhận quyền vượt quá nhiệm vụ. Vì vậy, nguyên tắc đặc quyền tối thiểu và phân tách nhiệm vụ trở thành cơ chế giảm thiểu thiệt hại khi có sai sót, lạm dụng hoặc thông tin đăng nhập bị lộ. Nội dung cũng dẫn người học đến các cách kiểm soát quyền trên hệ thống, mạng và ứng dụng, thay vì coi truy cập là vấn đề của riêng một màn hình đăng nhập. Giá trị của cách trình bày này là làm rõ quan hệ giữa kiểm soát phòng ngừa, kiểm soát phát hiện và bằng chứng kiểm toán. Cấp quyền cần chính xác, nhưng quyền đó cũng cần được rà soát theo thay đổi về vai trò, nhân sự và nhu cầu công việc. Trong bối cảnh ôn thi, đây là miền đòi hỏi hiểu mục đích của từng cơ chế. Trong công việc, nó tạo nền tảng cho quản trị tài khoản, xác thực đa yếu tố và kiểm soát truy cập có trách nhiệm. Thứ ba, quản lý rủi ro gắn với giám sát liên tục thay vì đánh giá một lần, sách xử lý nhận diện, giám sát và phân tích rủi ro như một quá trình vận hành. Không phải một biểu mẫu hoàn thành rồi lưu trữ, rủi ro thay đổi khi hệ thống có tài sản mới, cấu hình mới, nhà cung cấp mới, lỗ hổng mới hoặc cách thức tấn công mới. Vì thế, người làm bảo mật cần xác định tài sản cần bảo vệ, nhận diện mối đe dọa và điểm yếu, rồi đánh giá khả năng xảy ra cùng mức tác động. Tuy nhiên, đánh giá chỉ hữu ích khi dẫn đến quyết định xử lý như giảm thiểu, chuyển giao, chấp nhận hoặc tránh rủi ro. Sách cũng đặt trọng tâm vào việc theo dõi, thu thập dấu hiệu và phân tích dữ liệu để biết các biện pháp kiểm soát có còn hoạt động như dự kiến hay không. Đây là cầu nối giữa quản trị rủi ro và hoạt động kỹ thuật như ghi nhật ký, cảnh báo, quét lỗ hổng hoặc kiểm tra cấu hình. Lập luận thực hành ở đây là không thể bảo vệ mọi thứ bằng cùng một mức đầu tư. Tổ chức cần ưu tiên nguồn lực theo giá trị tài sản và hậu quả có thể xảy ra. Nhờ vậy, người học hiểu vì sao bảo mật hiệu quả cần dựa trên bằng chứng, mức độ ưu tiên và sự điều chỉnh liên tục. Thứ tư, ứng phó sự cố và khôi phục phải được chuẩn bị trước khi có vi phạm. Miền ứng phó và khôi phục sự cố nhấn mạnh rằng phát hiện một sự kiện không đồng nghĩa với đã xử lý được sự cố. Người vận hành cần có quy trình để xác nhận, phân loại mức độ nghiêm trọng, cô lập tác động, bảo toàn thông tin cần thiết, khắc phục nguyên nhân và đưa dịch vụ trở lại trạng thái tin cậy. Sách đặt các hoạt động này trong mối liên hệ với truyền thông, vai trò trách nhiệm và yêu cầu vận hành. Nếu không xác định trước ai có quyền ra quyết định, ai liên lạc với các bên liên quan và cách ghi nhận diễn biến, phản ứng trong tình huống khẩn cấp, dễ chậm trễ hoặc gây thêm rủi ro, khôi phục cũng không đơn thuần là bật lại hệ thống từ bản sao lưu. Cần xem xét tính toàn vẹn của dữ liệu, độ an toàn của môi trường sau khi sửa chữa và nguyên nhân gốc để tránh tái diễn. Bài học rút ra là kế hoạch chỉ có giá trị khi được kiểm tra và cải tiến, diễn tập, rà soát sau sự cố và cập nhật quy trình biến kinh nghiệm thành năng lực tổ chức. Phần này đặc biệt hữu ích vì nó liên kết kỹ thuật điều tra với tính liên tục của hoạt động kinh doanh, thay vì xem xử lý sự cố là nhiệm vụ cô lập của đội bảo mật. Cuối cùng, mật mã mạng, hệ thống và ứng dụng được nối bằng mục tiêu bảo vệ tài sản. Các phần kỹ thuật của sách không trình bày mật mã. Mạng và hệ thống như một danh mục công cụ cần thuộc lòng. Chúng được liên kết bởi mục tiêu bảo vệ tính bí mật, tính toàn vẹn và khả dụng của thông tin cùng dịch vụ. Mật mã hỗ trợ bảo vệ dữ liệu khi lưu trữ hoặc truyền tải, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào quản lý khóa, lựa chọn cơ chế phù hợp và cách triển khai đúng. Bảo mật mạng tập trung vào việc kiểm soát luồng truyền thông, phân vùng, giám sát và giảm bề mặt tấn công, trong khi bảo mật hệ thống chú ý đến cấu hình, cập nhật, các dịch vụ đang chạy và bảo vệ tài nguyên nền tảng. Với ứng dụng và dữ liệu, người học được định hướng nhìn vào quyền truy cập, xử lý đầu vào, bảo vệ thông tin và các rủi ro phát sinh trong vòng đời vận hành. Giá trị của việc ghép các chủ đề này là tránh suy nghĩ rằng một lớp phòng vệ có thể tự giải quyết mọi vấn đề. Mã hóa không thay thế kiểm soát truy cập. Tường lửa không thay thế cấu hình máy chủ an toàn. Sao lưu không thay thế ứng phó sự cố. Sách vì vậy khuyến khích cách nhìn phòng vệ theo nhiều lớp, nơi các kiểm soát kỹ thuật bổ sung và kiểm chứng lẫn nhau. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với quản trị viên hệ thống, kỹ sư mạng, nhân sự vận hành bảo mật, chuyên viên hỗ trợ hạ tầng và những người đang chuẩn bị cho chứng chỉ SSCP. Nó cũng hữu ích cho người đã có nền tảng CNTT nhưng cần sắp xếp kiến thức bảo mật theo một khung công việc rõ ràng. Lợi ích thực tế không chỉ nằm ở việc ôn các miền thi. Người đọc có thể dùng khung của sách để đánh giá các tình huống quen thuộc như cấp quyền cho người dùng, xử lý cảnh báo, quản lý cấu hình, bảo vệ dữ liệu, chuẩn bị sao lưu và phối hợp khi có sự cố. Về mặt tư duy, sách giúp chuyển từ cách nhìn từng công cụ riêng lẻ sang cách nhìn hệ thống, nơi rủi ro, con người, quy trình và công nghệ luôn tác động qua lại. So với nhiều tài liệu luyện thi chỉ tập trung vào câu hỏi mẫu hoặc bản tóm tắt thuật ngữ, Official Study Guide nổi bật ở định vị chính thức và cấu trúc bám sát các miền kiến thức SSC. Sách cố gắng giải thích nền tảng khái niệm trước khi đặt chúng vào bối cảnh quản trị hạ tầng. Dù vậy, đây vẫn là tài liệu ôn chứng chỉ, nên người đọc nên kết hợp với thực hành trên hệ thống, đọc tài liệu cập nhật của ISC2 và làm bài kiểm tra mô phỏng. Cách kết hợp đó giúp kiến thức trở thành năng lực vận hành, thay vì chỉ là khả năng nhận ra đáp án đúng trong kỳ thi. Nếu bạn muốn ủng hộ Mike Wills, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!